Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh sắp có bài phát biểu tại Đại đồng Liên Hiệp Quốc. Theo chị thì trong một bài viết mới đây của chị đăng trên CSIS, chị có nói rằng là Việt Nam nên đưa cái vấn đề căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc ở khu vực Biển Đông, mà cụ thể là bãi Tư Chính, lên Đại đồng Liên Hiệp Quốc. Theo chị có thể giải thích nguyên nhân tại sao chị đưa ra cái lập luận như vậy không ạ?
Một phần là tại vì theo quan sát và nghiên cứu của chính mình thì mình thấy rằng là vấn đề này về vấn đề ở Biển Đông nói chung thì Trung Quốc có một cái bộ phận tuyên truyền vừa đối với người dân ở trong nước, vừa đối với những cái người dân ở ngoài, và bộ phận học giả của Trung Quốc cũng rất viết rất nhiều, ra rất nhiều sách và đăng trên rất nhiều tạp chí nghiên cứu chuyên ngành về cái vấn đề Biển Đông. Tuy nhiên thì cái vấn đề mà Biển Đông mà cho học giả Việt Nam hay là chính phủ Việt Nam mà nói ra ngoài thế giới thì chưa có nhiều. Và do đó mà cộng thêm trao đổi của mình với lại một số giáo sư và chuyên gia luật quốc tế ở trường đại học lẫn là trong Liên Hiệp Quốc, thì họ nói rằng là họ chưa nghe nhiều về Việt Nam nói về vấn đề Biển Đông. Có nghe về Philippines có nói, về Indonesia có nói, Malaysia có nói, nhưng mà Việt Nam thì rất có ít. Cho nên mình mới nghĩ rằng là Việt Nam cần phải để thế giới nghe nhiều hơn ý kiến của Việt Nam về vấn đề Biển Đông, và đặc biệt là vấn đề về bãi Tư Chính gần đây, và nạn nhân trực tiếp là Việt Nam. Cho nên, và sau đó mình mới tìm hiểu thêm thì quyền của mỗi quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc thì họ có quyền nêu những cái ý kiến của mình và nêu những cái vấn đề mà liên quan đến hòa bình và an ninh của thế giới ra Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Mà Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc có quyền phải có nghĩa vụ phải lắng nghe và trả lời cho cái vấn đề này như thế nào. Thì đó là cái lý do mà mình mới đề xuất như vậy.
Dạ vâng. Chị cũng có nói đến cái khả năng rằng là khi mà Liên Hợp Quốc lắng nghe và Việt Nam đưa cái vấn đề này ra trước Liên Hợp Quốc như vậy đó, thì có cái khả năng là Liên Hợp Quốc sẽ có một cái nghị quyết, đúng không ạ? Nhưng mà theo chị thì cái khả năng mà Việt Nam giành được cái thắng lợi, tức là có thể khiến cho cái tiếng nói của mình tạo được một cái nghị quyết ở Liên Hợp Quốc liên quan đến vấn đề này ở lần này ra sao ạ?
À, là như vậy. Nếu mà mình nói một vấn đề gì đó, người ta nghe là một chuyện, mà người ta có ủng hộ mình hay không là một chuyện. Cơ chế của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc để mà ra được một cái nghị quyết là cơ chế bỏ phiếu. Tất cả mọi quốc gia đều phải bỏ phiếu, đều có quyền bỏ phiếu. Và những cái phiếu này là bằng nhau. Tuy nhiên nó phải hơn 50% thì mới có nghị quyết. Còn thì nó sẽ trôi qua luôn. Thì theo mà mình phỏng vấn trực tiếp với lại một số delegation là đại diện của các nước ở Liên Hiệp Quốc, cộng thêm với lại trao đổi với một số officer là những cái nhân viên làm việc ở trong Liên Hợp Quốc, thì họ nhận định nhiều khi cũng là dựa vào quan sát hay là chủ quan của họ, thì họ thấy rằng là hiện giờ cái sức ảnh hưởng của Trung Quốc đó, nó rất là lớn ở Đại hội đồng. Và cái thứ hai là mình cũng tìm hiểu thêm đó, thì mình thấy rằng là Trung Quốc có ảnh hưởng ở các nước Mỹ Latin, Trung Quốc có ảnh hưởng ở các nước Châu Phi, và thậm chí Trung Quốc có ảnh hưởng ở cả Malaysia, Philippines, Campuchia và Lào, ngay cả những nước thân cận ở Biển Đông. Do đó, nếu ở tình hình hiện nay, thời điểm hiện nay, nếu mà mình đưa vấn đề này ra và yêu cầu rằng là Đại hội đồng Liên Hợp Quốc phải thông qua một cái nghị quyết, một cái resolution mà chỉ trích Trung Quốc, hoặc là yêu cầu các nước phải bình tĩnh và hạn chế, kiềm chế các hoạt động của mình, không nên gây hấn ở Biển Đông, thì nó khó. Tại vì rất có thể là lúc mà mình phát biểu người ta không đến nghe là cái thứ nhất. Cái thứ hai là họ có thể không xuất hiện trong lúc mà bỏ phiếu, thì như vậy thì hoặc là cái trường hợp thứ ba là mình ra được một cái nghị quyết, tuy nhiên nó lại rất là ít phiếu bầu, cho nên nó không có ý nghĩa lớn lắm, không có thể gọi là, mà trong bài mình có viết là khó có thể hiện giờ có thể là big win cho mình phải làm từng bước trước.
Dạ.
Ví dụ như mình phải chuẩn bị về mặt học giả, về mặt báo chí trước, rồi sau đó mình mới đưa ra đại hội đồng, chứ bây giờ hiện giờ đột nhiên đưa ra đại hội đồng thì nó hơi khó.
Dạ. Nhưng như vậy là Việt Nam mình vẫn chưa chuẩn bị những cái bước trước khi đưa ra đại hội đồng như chị nói, đúng không ạ?
Về tình hình của nội bộ của Bộ Ngoại giao, của chính phủ thì mình không có rõ lắm. Nhưng mà ví dụ như mình theo dõi thường xuyên các báo trên thế giới, The Diplomat hay là của của cả trang web của CSIS á, thì thấy ít ít các bài của các học giả Việt Nam viết và các bài của học giả của Trung Quốc á, thì rất là nhiều. Thậm chí những Trung Quốc còn bỏ tiền cho những cái học giả nước ngoài viết để có lợi cho họ nữa. Thì mình đọc được những cái bài đó rất nhiều, nhiều hơn là những bài mà Việt Nam mình viết.
Và như vậy chị đánh giá là nó không có lợi cho Việt Nam khi mà Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đưa vấn đề này ra Đại đồng Liên Hợp Quốc trong cái buổi nói phát biểu ngày mai đúng không ạ?
Bài phát biểu của bác Bình Minh thì có thể đưa vấn đề là về an ninh khu vực nói chung, chứ còn mà ví dụ như là đề cập trực tiếp là Việt Nam lên án Trung Quốc như thế này ở bãi thứ 90 năm. Thì theo mình nhận định đánh giá thì hiện giờ là nó hơi khó để nói đó. Mình có thể đề cập chung là tình hình khu vực cần các nước kiềm chế, nói chung chung như vậy, chứ còn mà thẳng trực tiếp là Trung Quốc thì hơi khó. Mà mình còn một hội nghị nữa mà mình có thể đưa vấn đề trực tiếp Biển Đông ra, đó là hội nghị của các nước thành viên của UNCLOS, Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Nó có một cái hội nghị hàng năm, tất cả các nước thành viên phải tập hợp lại với nhau chia sẻ về cái việc mà thực hiện cái công ước này như thế nào. Thì mình lúc đó mình có thể trực tiếp nói rằng là Trung Quốc đã vi phạm công ước luật biển điều mấy khoản mấy như thế này như thế kia. Thì cái đó là rất trực tiếp và gần như là sẽ kéo tác dụng nhiều hơn.
Chị cũng có nói đến rằng là bây giờ cứ giả dụ đi như là Việt Nam không năm nay thì năm sau lúc nào đó mà đưa cái vấn đề này ra Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và có được cái nghị quyết chẳng hạn. Và chị có nói rằng là nếu mà nghị quyết đó thì nó có thể dùng ở trong những cái tòa toán quốc tế. Chị nghĩ thế nào về cái khả năng Việt Nam sẽ đưa Trung Quốc ra tòa quốc tế cũng giống như là Philippines đưa Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế và có cái phán quyết vào năm 2016 vậy đó?
Vậy mình sẽ phân tích cái vấn đề Việt Nam đưa chuyện đi, hình như chuyện là Việt Nam chuyển Trung Quốc ra tòa án quốc tế hay là tòa trọng tài quốc tế theo hai mặt nha. Thứ nhất là về mặt pháp lý, về các thủ tục pháp lý thì mình hoàn toàn có thể thỏa tất cả các điều kiện về thủ tục pháp lý, và thậm chí là nếu như về mặt pháp lý thì mình là người thực hiện những cái điều khoản của UNCLOS, những cái nguyên tắc pháp lý nó hoàn toàn hợp lý, và Trung Quốc là hiện giờ đang vi phạm những cái điều khoản đó. Về mặt pháp lý thì mình có thể là thắng nếu đem kiện là cơ thắng về mặt pháp lý. Nhưng mà cái thứ hai là về vấn đề mà tác động xã hội, thì hiện giờ thì mình phải nhìn lại là cái khả năng cái việc mà xuất nhập khẩu của mình đối với Trung Quốc như thế nào. Ví dụ như là Trung Quốc nó gây khó khăn cho mình trong lúc mà kiện tụng, thường một vụ kiện tụng kéo dài từ 3 đến 5 năm, thì lúc đó kinh tế mình sẽ bị ảnh hưởng như thế nào, mình cũng phải cân nhắc cái đó. Ngoài ra thì còn có một số tiểu thương vừa và nhỏ của mình cũng có hợp tác với lại doanh nghiệp của Trung Quốc hay là làm ăn với Trung Quốc như thế nào đó. Thì ví dụ như bị mình kiện Trung Quốc thì họ sẽ bị ảnh hưởng như thế nào, và họ sẽ là những người mà bị ảnh hưởng trực tiếp. Mình cũng phải quan tâm đến cái đời sống của họ hay là có những cái hỗ trợ cho họ như thế nào. Đó là cái thứ nhất. Về mặt tác động xã hội, cái thứ hai á nữa là tại vì mình không thể nào kiện Trung Quốc ra những cái tòa án mà nó free, nó miễn phí như là ICJ hay là UNCLOS. ICJ là tòa án được thành lập bởi Hiến chương Liên Hiệp Quốc, hay là UNCLOS là tòa án được thành lập bởi Công ước Luật Biển 1982. Hai tòa án này mình là thành viên cho nên mình không còn phải trả tiền để mà kiện ở đây. Thì mình mà kiện ở đây thì phải cần có sự đồng ý giữa mình và Trung Quốc, và chắc chắn Trung Quốc cũng sẽ không đồng ý. Giống như cái vụ của Philippines thì mình phải kiện ở một nơi khác, đó là tòa trọng tài, cái mà Philippines kiện Trung Quốc. Thì ở tòa trọng tài này thì mình phải trả rất nhiều tiền, và cho từng thẩm phán, cho cái tòa án, cho tất tần tật mọi thứ. Và lúc mà Philippines kiện Trung Quốc đó, thì cái vấn đề mà tiền bỏ ra để kiện để Philippines kiện thì tính bằng là phần trăm GDP của cả nước trong mấy năm. Cho nên đưa một vụ kiện này ra thì về mặt pháp lý là mình hoàn toàn tin tưởng mình có thể chiến thắng, nhưng mà về những cái mặt khác thì mình phải tính toán cho thật là kỹ càng, phải chuẩn bị cho thật là kỹ càng.
Chúng ta sẽ quay lại cái vấn đề về tòa ICJ cũng như là ITLOS. Nhưng mà bây giờ sẽ nói một vấn đề như này. Một số người thì người ta nói rằng là Việt Nam không cần phải đưa Trung Quốc ra tòa nữa vì Philippines đã đưa ra rồi. Và cái nội dung mà cái phán quyết của tòa nó có những cái mà cũng rất là có lợi cho Việt Nam liên quan đến cái đường đứt khúc 9 đoạn mà Trung Quốc vẽ ra trên biển đó. Vậy thì Việt Nam chỉ cần bây giờ là tuyên bố một cách chính thức rằng là Việt Nam chấp nhận cái phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế năm 2016. Chị có nhận xét gì về cái ý kiến này?
Thực ra Việt Nam đã đưa ra một cái announcement, là một cái tuyên bố chính thức của Việt Nam là Việt Nam ủng hộ tòa án đưa ra phán quyết rồi. Thì cái đó cũng là một bước để cho thấy Việt Nam là ủng hộ cái vụ kiện tụng này và support Philippines và ủng hộ Philippines. Cái thứ hai về mặt pháp lý thì đây là một vụ kiện giữa hai nước và nó chỉ có giá trị pháp lý của hai nước mà thôi. Nó sẽ luôn luôn có giá trị pháp lý với Philippines và Trung Quốc, hay là có, và nó có giá trị trong hệ thống pháp luật quốc tế, mặc dù ví dụ như sau này không còn Philippines hay là không còn Trung Quốc đi chăng nữa, nhưng mà nó sẽ không có giá trị với nước thứ ba. Cho nên và hồi đó tới giờ cũng chưa có một cái, mình theo mình biết thì cũng chưa có một quốc gia nào gọi là tuyên bố rằng mình sẽ chấp nhận cái phán quyết mà nó đã ra rồi. Ví dụ như trong lúc mà kiện tụng với nhau á, thì đăng ký vào làm bên thứ ba, tức là một bên thứ ba của cái vụ kiện này, và sẽ chịu tác dụng pháp lý của cái vụ kiện này trong lúc họ đang kiện.
Yeah.
Thì mình có thể, còn sau đó rồi thì nó chỉ có giá trị pháp lý đối với hai nước mà thôi. Tuy nhiên lúc nếu mà mình kiện, mình có quyền dẫn lại những cái phán quyết trước đây và nó sẽ có lợi cho mình.
Cũng trong cái bài báo của chị có viết rằng là ngoài ra thì Việt Nam cũng có thể chuẩn bị những cái bước khác nữa, ví dụ như là xem xét là có được một cái tuyên bố của ASEAN bày tỏ cái sự quan ngại về vấn đề Biển Đông. Thực ra thì ASEAN trong cái tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN vào tháng 7 vừa qua cũng bày tỏ quan ngại, không mà người ta không nói thẳng ra là quan ngại, mà người ta nói rằng là có một số cái sự việc quan trọng, nghiêm trọng xảy ra ở Biển Đông. Tức là, và ASEAN từ trước đến nay thì cũng luôn tránh chỉ đích danh Trung Quốc, và dường như là mọi người, có một số các chuyên gia cũng nhận định rằng ASEAN bị chia rẽ bởi những ảnh hưởng của Trung Quốc, như là Campuchia có một thời khi mà làm chủ tịch của ASEAN thì cũng đã ngăn cản cái việc ra tuyên bố của ASEAN. Vậy thì chị nghĩ Việt Nam có khả năng tạo được cái tuyên bố như vậy không, và cái tuyên bố như vậy của ASEAN mà nó trung dung như vậy thì giúp gì được cho Việt Nam?
Thực ra nó không phải là những cái tuyên bố chung chung đâu. Nhưng nếu mà một cái tổ chức, hiện giờ ASEAN là tổ chức quốc tế quan trọng nhất ở khu vực Đông Nam Á, mà họ đã ra được một cái tiếng nói là quan ngại về những cái sự kiện xảy ra trong khu vực, thì cũng thể hiện được một cái phần nào gọi là một chút gì đó gọi là áp lực đối với những cái nước liên quan. Cái thứ hai là về vấn đề mà ASEAN chia rẽ hiện nay á, thì vấn đề đó là có về Campuchia hay Lào hay thậm chí là tổng thống Duterte của Philippines hiện giờ, thì khó có thể mà đưa ra một cái tuyên bố của một tổ chức ASEAN, tức là 10 nước phải đồng thuận thì cái tuyên bố đó mới được công bố. Tuy nhiên Việt Nam có thể lấy cái tên ASEAN, ví dụ như là tập hợp giữa Malaysia, Việt Nam, Singapore hay là cố gắng là Philippines thêm nữa, thì gọi là các nước ASEAN. Thì lúc này mình có cái tên gắn vào là các nước ASEAN, thì cái tiếng nói mình sẽ giống như nó là một cái tập hợp nhiều hơn chỉ là một mình Việt Nam đang lên tiếng chống lại Trung Quốc. Okay. Thì tiếng là có được cái tên ASEAN đó vào thì nó sẽ tốt hơn là chỉ là một cái tên là Việt Nam quan ngại về vấn đề gì đó.
Có lẽ là chúng ta cũng phải quay lại cái ý kiến của chị vừa nói lúc nãy về cái tòa công lý quốc tế, đúng không ạ? Và là cái tòa ICJ và cái tòa ITLOS là liên quan đến cái tòa về luật biển đó. Có một số ý kiến nói rằng là Việt Nam cũng có thể yêu cầu hai cái tòa này ra ý kiến tham vấn về hiệu lực của phán quyết tòa PCA. Và người ta cũng có nêu những dẫn chứng, những cái vụ mà trước đó đã xảy ra giữa Singapore và Malaysia. Rồi là vụ của Morris liên quan đến cái đảo Diego Garcia. Chị có thể phân tích xem Việt Nam có thể áp dụng cái tình trạng tương tự như vậy và cái đó thì có lợi gì cho Việt Nam không?
Như thế này, để mà xin được ý kiến tham vấn của một tòa quốc tế thì các quốc gia không thể nào một mình xin ý kiến tham vấn, mà phải là một cơ quan của một tổ chức quốc tế hay một tổ chức quốc tế nào đó. Ví dụ, để xin ý kiến tham vấn của ITJ thì phải là Đại hội đồng xin ý kiến tham vấn, hoặc là Security Council, là Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc xin tham vấn, hoặc là các cơ quan nhỏ của Liên Hiệp Quốc xin tham vấn, thì ICJ lúc đó mới có quyền đưa ý kiến tham vấn. Chứ Việt Nam không thể nào mà đi vào ICJ và nói rằng ICJ nên trả lời câu hỏi này, câu hỏi này, câu hỏi này. Cho nên cái bước đầu tiên lúc nào cũng phải là sự ủng hộ của tất cả các nước, hay là đại diện các nước của một tổ chức quốc tế nào đó. Mà ở đây là nếu mà ICJ thì là Đại hội đồng, cũng phải ra được, Đại hội đồng cũng phải ra được một cái resolution, một cái nghị quyết bảo là Đại hội đồng rất là quan ngại về vấn đề tình hình tại Biển Đông như thế này như thế kia, và nhờ ICJ tư vấn pháp lý để giải quyết những cái vấn đề này, hay là không phải giải quyết, hay là đưa ra những cái đề xuất pháp lý như thế nào đó, thì cái vấn đề này mới được giải quyết. Tương tự với ICLOS thì cũng phải là một cái tổ chức quốc tế mà bất cứ tổ chức quốc tế nào cũng được, hoặc là một cái hiệp ước quốc tế nào đó giữa các nước trong khu vực ký kết với nhau, và yêu cầu rằng là dựa vào cái hiệp ước đó, ICLOS hãy trả lời tư vấn một số câu hỏi liên quan tới pháp lý của một số vấn đề nào đó. Cho nên nếu mà Việt Nam muốn sử dụng ý kiến tham vấn thì lúc nào cũng phải tìm cách tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. Và lý do đó, một trong những lý do là mình nói là phải đưa ra cho thế giới biết nhiều hơn về vấn đề Biển Đông, đó là đưa ra Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc là nơi tập trung đầy đủ tất cả mọi quốc gia trên thế giới.
Vâng, như vậy là theo phân tích của chị, cho đến giờ phút này là Việt Nam chưa có cái lợi thế để có thể đưa ra bất kỳ tòa nào, đúng không ạ?
Nhìn chung là hiện giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để có thể đưa ra tòa án.
Bởi vì những cái bất lợi mà Việt Nam đang đương đầu, đúng không ạ? Như chị phân tích, có lẽ là vì mình chưa có đưa...
Những khó khăn đó khiến bây giờ có lẽ là chưa phải là thời điểm thích hợp.